vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực của lực lượng công an trong việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ giết người cướp tài sản xảy ra ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ. Tiếp đó là bài phản ánh công tác đấu tranh phòng ngừa xâm hại tình dục ở trẻ vị thành niên của công an huyện Vĩnh Thạnh. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua trên địa bàn liên tục xảy ra hai vụ giết người và cả hai vụ đều được cơ quan công an nhanh chóng điều tra làm rõ. Trong đó, ngoài vụ giết người cướp tài sản xảy ra ở huyện Phù Mỹ tại thành phố Quy Nhơn cũng xảy ra vụ giết người. Khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố Quy Nhơn bắt đối tượng Huỳnh Xuân Công, 31 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, khi đang lẩn trốn tại ngọn đồi phía sau nhà. Trước đó, do có mâu thuẫn với anh BVP, 38 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, nên 0 giờ ngày 21 tháng 7, khi biết P đang ngồi tại một quán nhậu đoạn công viên ngã ba Phú Tài, thuộc khu phố 8, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Công đã điều khiển mô tô đến và mang theo hung khí là rựa chém vào vùng đầu khiến B bị thương nặng. Gây án xong, Công điều khiển phương tiện bỏ đi, mặc kệ hậu quả xảy ra. Cũng trong tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn còn tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoàng, 37 tuổi, trú khu phố 4, phường Thị Nại, để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tổ tuần tra công an thành phố đang làm nhiệm vụ tại đường Điện Biên Phủ thuộc khu phố 3, phường Nhân Bình thì phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hoàng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Trong quá trình kiểm tra, Hoàng giao nộp một gói ni lông, bên trong có 3 gói ma túy với số lượng gần 30 gram ma túy. Nguyễn Văn Hoàng khai nhận đã mua số ma túy này của một đối tượng với giá 9 triệu đồng về chia nhỏ để bán lại cho một số đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 2 người chết và 1 người bị thương. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Phù Mỹ đã nhanh chóng điều tra truy bắt thủ phạm gây ra vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 7, người dân ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ phát hiện một thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy tại một bãi đất trống thuộc cụm công nghiệp Bình Dương nên đã điện báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai các hoạt động nghiệp vụ, xác định nạn nhân là chị Đặng Thị Hoa Thơm, 31 tuổi, ở thôn Mỹ Phú Nam, xã Mỹ Lợi. Tiến hành khám nghiệm tử thi cho thấy, người phụ nữ này chết do bị giết. Sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng công an xác định có thể chị Thơm chết là do quan hệ tình ái. Tập trung xác minh và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu lực lượng công an xác định hung thủ gây ra cái chết cho nạn nhân là Đặng Văn Em, 36 tuổi, trú ở xã Mỹ Lợi, nhưng đi làm ăn ở tỉnh Đắk Lắk. Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng xác định hướng tẩu thoát của đối tượng và tiến hành truy nóng. Với quyết tâm cao và qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến tối ngày 18 rạng sáng ngày 19 tháng 7, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định đã xác định và ngay lập tức lên đường truy bắt Đặng Văn Em đang lẩn trốn tại thị trấn Eak Nop, huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk. Thượng tá Nguyễn Hồng Việt, trưởng Công an huyện Phù Mỹ cho biết về công tác phối hợp điều tra làm rõ thủ phạm gây án.
Quá trình mà triển khai lực lượng để mà tiến hành điều tra vụ án này thì chúng tôi thấy rằng là khó khăn. Nhất là những cái dấu vết để lại hiện trường, bởi vì tử thi nó đang trong cái thời kỳ phối rửa, cho nên là dấu vết để lại rất là khó nhận định trong cái việc mà để tiến hành điều tra vụ án. Thứ hai nữa là chúng tôi rất là khó nhận định được cái đối tượng để mà tiến hành điều tra. Nhưng mà bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã tiến hành kết hợp với các cái đơn vị chức năng cũng như các cái lực lượng của công an các tỉnh và góp phần để mà chúng tôi đã xác định được đối tượng và truy bắt được đối tượng trong thời gian ngắn nhất.
Tại cơ quan công an, bước đầu Đặng Văn Em khai nhận do có mâu thuẫn tình ái với nạn nhân nên giữa hai bên thường xuyên xảy ra cãi vã. Vào tối ngày 15 tháng 7, do nghi ngờ chị Thơm có quan hệ tình cảm với người khác nên Em ghen tức và ra tay sát hại chị Thơm. Sau khi gây án, tên em đã lục tìm trên người nạn nhân, lấy đi một ví tiền, một điện thoại di động cùng một chiếc xe mô tô rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ số tang vật trong vụ án hiện đã được cơ quan điều tra thu giữ. Vụ việc hiện được cơ quan cảnh sát công an tỉnh tiếp tục thụ lý điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, chỉ sau 48 giờ, kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã điều tra làm rõ thủ phạm có ý nghĩa rất lớn trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, được nhân dân địa phương hết lời khen ngợi. Ông Trần Văn Ân, người dân ở thị trấn Bình Dương, chia sẻ.
Tôi là từ đầu giờ, khu vực này là chưa có một cái vụ án gì xảy ra như vậy. Nhưng mà thật sự là chân thành cũng ca ngợi các đồng chí lực lượng công an, các nhà chức năng đã tiến hành bắt đối tượng trong vòng chưa được 48 tiếng hồ. Và bà con rất về bà rất an tâm.
Ghi nhận chiến công này của các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện Phù Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã tặng bằng khen thưởng nóng 20 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Phù Mỹ. Giám đốc Công an tỉnh quyết định tặng giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc khám phá vụ án giết người cướp tài sản này. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác phòng ngừa đấu tranh xâm hại tình dục ở trẻ vị thành niên của Công an huyện Vĩnh Thạnh. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra làm rõ hai vụ xâm hại tình dục trẻ em gây xôn xao dư luận xảy ra trong tháng 6 vừa qua. Vụ hiếp dâm xảy ra ngày 11 tháng 6, bị hại là bé gái 15 tuổi đã bị 5 đối tượng tuổi từ 16 đến 20 đều ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh thực hiện hiếp dâm tại một ngôi nhà ở thị trấn Vĩnh Thạnh. Bước đầu, 5 đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Trước khi thực hiện hành vi hiếp dâm, các đối tượng bàn bạc thống nhất địa điểm. Tiếp đó, ngày 19 tháng 6, Công an huyện Vĩnh Thạnh nhận tin báo người thân của một cháu bé 14 tuổi ở xã Vĩnh Sơn bị chính cha dượng nhiều lần xâm hại tình dục. Vì đối tượng luôn đe dọa không cho cháu bé hé lời. Tính từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh xảy ra 4 vụ xâm hại tình dục. Tất cả bị hại đều là những bé gái đang trong độ tuổi vị thành niên, thậm chí có bé chỉ mới khoảng 9 tuổi. Có bé gái bị các đối tượng lừa phỉnh để xâm hại tình dục, như một bé gái 9 tuổi bị đối tượng cùng địa phương lừa đi mua chè. Khi bé gái đồng ý, đối tượng chở đi mua chè và sau đó giở trò đồi bại. Mọi đối tượng từ trẻ em đến vị thành niên đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục. Song từ thực tiễn cho thấy, những trẻ em ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn vẫn là những đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn cả. Một phần do nhận thức của người dân vùng cao có phần hạn chế. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục là đối tượng lợi dụng sự quen biết từ trước với nạn nhân, tiếp cận để lôi kéo, dụ dỗ khi cha mẹ hoặc người thân của các em vắng nhà để sau đó thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Các đối tượng thường đe dọa nạn nhân không được nói cho gia đình biết, nên các em càng sợ, giữ kín và bị xâm hại trong thời gian dài. Nguyên nhân khác dẫn đến những vụ xâm hại tình dục trước hết là do địa bàn hẻo lánh, bị hại sống ở vùng rừng rẫy nhưng thiếu sự chăm sóc của cha mẹ nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Cùng với đó là kiến thức về sức khỏe giới tính còn non kém, việc giáo dục giới tính chưa được đề cao. Do vậy, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã và đang tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Trong đó, ngoài việc xử lý nghiêm đối tượng gây án, Công an huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Mới đây, Công an huyện Vĩnh Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh và bà con nhân dân xã Vĩnh Sơn. Trong đó tập trung phổ biến những kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, việc xử lý khi bị xâm hại tình dục, từ đó rút ra kinh nghiệm phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ em ở xã vùng cao. Cùng với đó, Công an huyện chỉ đạo Công an các xã tăng cường nắm chắc tình hình và nhờ sự hỗ trợ tranh thủ từ những người uy tín, già làng trong công tác tuyên truyền để người dân vùng cao hiểu và khi bị xâm hại tình dục cần phải trình báo ngay với cơ quan chức năng để được hỗ trợ tư vấn giải quyết, tránh để lọt tội phạm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin bão gần Biển Đông, cơn bão Doksuri. Hiện trạng bão, hồi 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 121,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, từ 167 đến 201 km giờ, giật trên cấp 17. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 48 giờ tới. Dự báo từ 7 giờ sáng 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc đến 119,4 độ Kinh Đông, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, giật trên cấp 17. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc đến 117,3 độ Kinh Đông, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần, cường độ bão cấp 10-11, giật cấp 13. Cảnh báo diễn biến bão từ 48 đến 72 giờ tới. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, cường độ bão suy yếu dần. Dự báo tác động của bão. Trên biển, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ chiều và đêm 26 tháng 7, mạnh lên cấp 10, 12. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm 26 tháng 7 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, đến nhiều mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.